Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican Chủ nhật ngày 2 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha mong muốn các cơ sở y tế ngày càng là nơi đón tiếp, an ủi, cảm thông và sống tình bạn.
Có 32.000 tu sĩ đang làm việc tại Ba Lan.
Đức Thánh Cha cử hành ngày đời sống thánh hiến. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích tập đoàn nhà Maria làm cho y học và thực tế bệnh viện và y tế thêm tính nhân văn bằng sự gần gũi, liên đới với bệnh nhân và đừng để mình bị thâm nhiễm bởi hệ thống chỉ quan tâm đến kinh tế tài chính. Vào ngày 1 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các bác sĩ, y tá, nhân viên quản trị và điều hành của tập đoàn nhà Maria, một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn của Ý trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu và đào tạo khoa học y tế, chăm sóc sức khỏe điều trị, khách sạn, y sinh, sản phẩm thực phẩm và dịch vụ kinh doanh. Tập đoàn nhà Maria hiện nay hoạt động tại Ý, Pháp, Albania, Ba Lan, Nga và Ukraine với hơn 9.000 nhân viên. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khen ngợi việc tập đoàn mở rộng hoạt động phục vụ sự sống của các bệnh nhân và khuyến khích họ kiên trì cống hiến cho công việc được đảm nhận. Ngài cầu chúc các cơ sở của họ là những nơi đau bệnh nhưng cũng là nơi của hy vọng và kinh nghiệm nhân bản và thiêng liêng, mỗi ngày càng trở nên dấu chỉ của tình liên đới và sự quan tâm dành cho người bệnh. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, sự tiến bộ kỹ thuật và sự biến chuyển của bản chất xã hội, kinh tế và chính trị đã thay đổi kết cấu, trong đó đời sống của các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe được xây dựng. Do đó, cần có một nền văn hóa mới, đặc biệt là trong việc chuẩn bị kỹ thuật và đạo đức của nhân viên y tế ở tất cả các cấp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mong muốn những nơi chăm sóc ngày càng trở nên nơi đón tiếp và an ủi hơn, nơi những bệnh nhân tìm được tình bạn, sự thông hiểu, lòng tốt và bác ái. Cần khuyến khích tinh thần phục vụ, thái độ quảng đại và nhạy bén. Để đạt được những mục tiêu này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, không được để mình bị lây nhiễm bởi các hệ thống chỉ nhắm vào yếu tố kinh tế tài chính, nhưng phải thực hiện một phong cách gần gũi với con người để giúp họ vượt qua những lắng lo của con người khi đối diện với bệnh tật. Bằng cách này, nó đóng góp cụ thể vào việc làm cho y học và thực tế bệnh viện và y tế trở nên nhân văn hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại nền tảng tin mừng. Đối với người có đức tin, các bệnh nhân và những người đau khổ là dấu chỉ sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. Chăm sóc cho người anh em đau khổ là chăm sóc cho chính Chúa. Và Đức Thánh Cha kết thúc với một bài học. Người đau bệnh hiểu nhu cầu và giá trị của ơn cứu độ và đức tin hơn, và cũng giúp cho những người gần họ trân trọng và tìm kiếm ân sủng này.
Ba Lan. Hôm 30 tháng 1, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã công bố số liệu các tu sĩ đang hoạt động tại nước này trong năm 2018 là khoảng 32.000. Số nữ tu là 20.240 chị, trong đó có 1.290 nữ tu chiêm niệm. Có 106 hội dòng nữ hiện diện tại Ba Lan với 2.120 tu viện. Các nữ tu cũng điều hành các nhà trẻ, trường học, ký túc xá, nhà trẻ mồ côi, trung tâm giáo dục, phục hồi cho người vô gia cư, tổ chức các bữa ăn cho người nghèo, các bệnh viện, các trung tâm phục hồi chức năng, nhà nghỉ cho giáo dân và khách sạn. Có 11.403 nam tu sĩ Ba Lan đang phục vụ trong nước và ở hải ngoại. Các hội dòng nam có số tu sĩ đông nhất là các dòng Francisco, kế đến là Salesian và Francisco Viện Tu. Đức Cha, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Ba Lan nói, Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh rằng đối với giáo hội, các dòng tu là trái tim. Bản chất của đời tu trì là làm cho cuộc sống của Chúa Kitô hiện diện trên thế giới thông qua ba lời khấn, khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Khiết tịnh là tình yêu, khó nghèo là tự do và vâng lời là sẵn sàng. Chúa Kitô đã sống như thế, người yêu thương, tự do và vâng phục. Sơ Maximila Pliska, Chủ tịch Hiệp hội các nữ bề trên thượng cấp ở Ba Lan, khẳng định rằng bản chất của đời tu trì là trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu và yêu mến Ngài một cách triệt để. Chúng tôi muốn biến đổi thế giới từ bên trong thông qua tình yêu, cầu nguyện, phục vụ và làm việc. Ngày 2 tháng 2 là Ngày Quốc tế Đời Sống Thánh Hiến, đã được Đức Thánh Cha John Paul II thành lập vào năm 1997. Tại Ba Lan, ngày này năm nay có khẩu hiệu Mầu nhiệm vĩ đại của Đức Tin, tiếp tục chủ đề của năm mục vụ hiện nay là Mầu nhiệm đức tin, bí tích thánh thể.
Vatican, xoay quanh lời chúc tụng của ông Simeon, mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ. Đức Thánh Cha mời gọi những người đã được thánh hiến sống tâm tình tạ ơn Chúa vì hồng ân đời sống thánh hiến và xin Chúa có một cái nhìn mới, biết nhìn ra ân sủng, biết tìm kiếm người thân cận và biết hy vọng. Và rồi mắt chúng ta cũng sẽ nhìn thấy ơn cứu độ. Đức Thánh Cha đã nói những lời trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 2020, vọng lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cũng là ngày đời sống thánh hiến trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ tại đền thờ Thánh Phêrô.
Ngày đời sống thánh hiến được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II cử hành lần đầu tiên năm 1997 với mục đích chúc tụng Thiên Chúa về hồng ân đời sống thánh hiến là điều vốn thuộc về sự thánh thiện của giáo hội, đồng thời ngày càng đề cao chứng tá của những người chọn theo Chúa Kitô qua việc thực hành các lời khuyên phúc âm. Và đây cũng là cơ hội quý giá để mọi người thánh hiến lập lại quyết tâm đã và đang khích lệ họ hiến thân phụng sự Chúa.
Mở đầu buổi lễ có nghi thức làm phép nến do Đức Thánh Cha chủ sự ở cuối đền thờ, rồi ngài cùng với đoàn đồng tế và các tu sĩ nam nữ đại diện cho các lối sống thánh hiến khác nhau rước nến tiến lên bàn thờ chính. Đặc biệt, trong thánh lễ này có sự hiện diện của 300 nữ tu sống đời chiêm niệm. Các nữ đàn sĩ vừa kết thúc khóa đào tạo đầu tiên về kinh tế cho các nữ đàn sĩ và được Đức Thánh Cha cho phép đặc biệt để tham dự thánh lễ này.
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ." Đây là những lời của ông Simeon, người được phúc âm giới thiệu là một người đơn sơ, một người công chính và sùng đạo. Trong số những người hiện diện trong đền thờ ngày hôm đó, chỉ có ông nhìn thấy Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Ông đã thấy gì? Một trẻ sơ sinh, yếu ớt. Nhưng ông đã thấy nơi trẻ này ơn cứu độ. Ông đón hài nhi trong vòng tay, trong đức tin. Ông nhận ra trong hài nhi này, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa. Và sau đó, Simeon có thể ra đi trong bình an. Ông đã thấy ân sủng đáng giá hơn cả sự sống, và ông không chờ đợi điều gì khác. Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ. Anh chị em cũng là những người nam và người nữ đơn sơ đã nhìn thấy kho báu đáng giá hơn tất cả những tài sản trên thế giới. Vì kho báu này, anh chị em đã bỏ lại những thứ quý giá khác như tài sản, khả năng tạo dựng một gia đình cho riêng mình. Tại sao anh chị em làm điều đó? Vì anh chị em yêu mến Chúa Giêsu, anh chị em đã nhìn thấy mọi sự trong Chúa và được ánh mắt của Chúa đoái nhìn, anh chị em đã để lại tất cả.
Mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ. Đây là những lời chúng ta lặp lại mỗi tối trong giờ kinh tối. Với những lời này, chúng ta kết thúc một ngày và thưa: Lạy Chúa, ơn cứu độ của con đến từ Ngài, đôi tay con không trống rỗng nhưng đầy ân sủng Chúa. Nhìn ra ân sủng, đó chính là điểm khởi đầu. Đức Thiên Cha cũng cảnh báo cái nhìn theo thế tục, cám dỗ đe dọa đời sống tu sĩ, không còn thấy ân sủng của Thiên Chúa là điều cốt yếu của cuộc sống. Và rồi, tu sĩ đi tìm kiếm điều khác thay thế. Ví dụ, một chút thành công, một chút an ủi, cuối cùng là những gì mình muốn. Tu sĩ trở thành những người sống theo thói quen và thực dụng, gia tăng nỗi buồn và ngờ vực, rồi đưa tới sự cam chịu.
Trái ngược với điều tiêu cực trên, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng nếu đứng vững trong tình yêu của Chúa, tu sĩ sẽ thấy được vẻ đẹp đời sống thánh hiến. Thấy nghèo khó không phải là một nỗ lực vĩ đại, mà là một sự tự do vượt trội mang lại cho chúng ta chính Thiên Chúa và người khác như một sự giàu có thực sự. Thấy khiết tịnh không phải là một sự cằn cỗi do không có con cái, mà là cách để yêu mà không cần sở hữu. Thấy vương phục không phải là kỷ luật mà là chiến thắng tình trạng hỗn loạn của chúng ta theo cách của Chúa Giêsu.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ sống tinh thần phục vụ. Ông Simeon thấy Chúa Giêsu nhỏ bé khiêm nhường, đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Người được thánh hiến là người biết nhìn Chúa Giêsu và học cách sống phục vụ. Không chờ đợi người khác bắt đầu nhưng bắt đầu tìm kiếm người thân cận như Simeon tìm kiếm Chúa Giêsu trong đền thờ. Trong đời sống thánh hiến, chúng ta tìm người thân cận ở đâu? Trước hết, trong chính cộng đoàn của mình.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ sống hy vọng. Đôi mắt của ông Simeon nhìn thấy ơn cứu độ bởi đôi mắt này đang chờ đợi ơn cứu độ. Đôi mắt chờ đợi, hy vọng. Cái nhìn của những người thánh hiến phải là ánh mắt sáng lên niềm hy vọng, biết hy vọng. Nếu chỉ nhìn xung quanh với những điều không hay như số ơn gọi giảm, dễ làm cho chúng ta mất hy vọng. Chúng ta hãy nhìn vào tin mừng và thấy ông Simeon và bà Anna. Họ đã già, đơn độc, nhưng họ không mất hy vọng. vì họ luôn có mối tương quan tiếp xúc với Chúa. Bà Anna không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Đây là bí quyết không xa rời Chúa, nguồn hy vọng.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Đón Tết ngoài đường.
Hồng Thủy và Trần Đình chào mừng các bạn trở lại với Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Và hẳn là trong những ngày này, dư âm của cái Tết vẫn còn ít nhiều. Các bạn sinh viên thì có lẽ cũng chuẩn bị lên đường trở về với lại bài vở. Còn các công nhân viên chắc chắn cũng có lẽ bắt đầu nghĩ đến cái Tết năm sau.
Ồ mà từ từ hãy nói đến cái Tết năm sau chứ. Tết này vẫn còn nhiều điều để đáng kể lắm. Và thực sự là trong Tết vừa rồi thì có rất nhiều bạn gửi thư về cho chúng tôi. Trong số những bức thư các bạn trẻ gửi về, có một bạn đến từ Biên Hòa. Bạn ấy đã gửi về cho chúng tôi chia sẻ của bạn ấy về cái Tết gọi là cái Tết ngoài đường của mình.
Wow, lần đầu tiên mới nghe cái Tết ngoài đường.
Bây giờ chúng ta phải xem thử xem là bạn ấy muốn nói nghe
xem coi bạn nói là gì nha. Về ăn Tết thôi, vừa nhủ thầm, vừa sắp xếp lại đóng giấy tờ mới giải quyết xong trên bàn làm việc. Tôi bước nhanh ra khỏi văn phòng, như thể muốn bỏ trốn khỏi cái thành phố đô hội này để tìm về một nơi bình yên. Gác lại những chuyện năm cũ, gác lại những áp lực của công việc, về nhà với thầy U thôi. Bây giờ thì đã có thể nghỉ Tết rồi đó.
Thấy có vẻ có bầu khí đó. Nhưng mà hành trình về nhà sao mà gian nan quá. Căng rồi. Bị mắc kẹt giữa những dòng người đổ về ăn Tết, rồi lỡ luôn chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Tất cả những nôn nao náo nức tiêu tan đâu hết. Chỉ ước Tết này có những ngày ở nhà được nghỉ thật dài mà thôi.
Có đầu có vấn đề đây. Đáng lẽ gặp lại thầy U phải thật vui, nhưng cái mệt mỏi lúc này chẳng khiến tôi cười nổi. Ngẫm lại, nhiều khi cái mệt mỏi của cuộc sống, cơm áo gạo tiền, thường ngày cũng dễ làm người ta chẳng còn tìm được niềm vui của những cuộc gặp gỡ như thế. Tết xưa cảm giác nôn nao, còn Tết này sao?
Tết này cảm xúc cho vào, hư vô. Ôi, bạn này thơ văn quá. Rồi, bạn ấy nói tiếp như thế này. Hết việc cơ quan rồi, những việc nhà. Hình như ngày Tết nhiều việc hơn bình thường thì phải. Ôi, cái này cũng đúng ha. Hình như là Tết phải dọn dẹp. Bạn ấy nói là từ nhà trên đến nhà dưới, từ nhà khách đến nhà bếp, kể không biết bao nhiêu việc. Giống kiểu bây giờ các bạn trẻ nói là nhà bao việc. Làm chăm chỉ á, chỉ để má không lặp lại một câu nói kinh điển. Chẳng bao giờ thấy nó đụng tay vào nhà cửa cả.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Chuẩn.
Mà còn cái chuyện này cũng nan giải đây. Đó là chuyện họp lớp. Gần đến Tết, mấy bạn lớp cấp 3 của tôi hẹn nhau gặp mặt. Như mọi năm, lớp tôi quyết định chọn một nhà hàng để gặp nhau. Cả một thời hứa sẽ trở lại gặp nhau. Giờ mỗi đứa một phương, nói đến họp lớp, mà cuối cùng thì chẳng mấy ai hiện diện.
Ồ, cái này là chưa kể đến việc là hẹn nhau họp lớp rồi, đến ngày cuối thì xù luôn á.
Thật là đau lòng.
Và tôi, bạn ấy kể tiếp, tôi vẫn đến như thường lệ, nhưng lại thấy những buổi gặp mặt thế này nó cứ nhạt nhạt làm sao ấy. Đứa thành công thì có dịp khoe của khoe tài, đứa khó khăn đi họp dễ bị tủi thân lắm. Ngẫm lại, không biết họp lớp nên buồn hay nên vui đây.
Đến ngày Tết, làng tôi có phong tục đi chúc tuổi các ông các bà trong xóm. Thật ra tôi cũng chẳng muốn ra khỏi nhà, phần vì mình mệt lử đón giao thừa tối hôm trước, phần vì ngoài trời gió mưa run rét. Nhưng ngẫm lại, thôi cứ đi những nhà quan trọng nhất, kẻo đầu năm lại bị ăn chửi.
Vì mẹ là. Và tôi đến nhà của bác Nam, một nhà mà những ngày còn thơ bé tôi vẫn thường lui tới, và người mà Tết nào tôi cũng ráng đến thăm một lần. Năm nay, thằng Tiến bạn tôi đi học xa, nó không về ăn Tết với hai bác được. Bác trai bị bệnh nằm liệt giường đã 5 năm. Nhưng vừa thấy tôi, bác bảo, thấy con qua là bác thấy Tết rồi. Nghe sao mà ấm lòng. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình có Tết. Lòng tôi bỗng lặng lại, không thốt được lên lời.
Wow, thư của bạn này làm mình cảm động quá, hơi bị nghẹn. Bác gái bảo bác trai mong con sang chơi lắm. Tôi như được trở về những ngày tháng tuổi thơ, hay nói đúng hơn là để mình sống chậm lại, học cách lắng nghe mình và lắng nghe cuộc đời. Không biết từ khi nào tôi đã quên mất cái chân tình, cái chất phát đơn sơ mà đẹp đẽ đến thế, cái Tết của tình thân.
Tết là gì? Tết là gì? Tết là gì nếu không phải là khi người ta đem lại niềm vui và bình an cho một ai đó? Tết là gì nếu không phải để một lần nữa nhớ về mình là ai? Mình có cha, có mẹ, có những người thân yêu. Tết là gì khi không thể giúp nhau sưởi ấm cuộc đời sau những ngày đêm đông giá lạnh?
Mình quay trở lại chuyện họp lớp ha. Chợt nghĩ, không biết từ khi nào lớp tôi không còn đi chúc Tết bố mẹ nhau nữa. Không biết từ khi nào chúng tôi chọn ăn Tết ở ngoài đường hơn là ăn Tết ở nhà. Ồ, tới đây bắt đầu mình hiểu thế nào là ăn Tết ngoài đường đó. Có lẽ cái văn hóa chuộng thành công dễ làm người ta ngại để người khác biết đến gia cảnh của nhà mình. Có lẽ mấy đứa chúng tôi học hành thành phố, để trong ngoặc kép. Nếu không muốn bố mẹ quê, ngoặc kép ha, can thiệp vào cuộc vui của chúng tôi. Và có lẽ người ta đã không còn coi trọng những lời chúc phúc đầu năm của người lớn nữa rồi.
Có lẽ bạn ấy muốn nhấn mạnh rằng là cái chất cái thành phố của mình không muốn để bạn bè biết được cái tính chất quê của bố mẹ mình, phải không? Và bạn ấy nói tiếp rằng, nhà là gì? Ồ, bữa trên nói Tết là gì, bây giờ nhà là gì nào? Nhà là gì nếu chẳng phải là nơi người ta sống thực nhất với mình, nhưng chẳng mấy khi người ta để bạn bè đi đến những tầng sâu nhất ấy. Ngẫm lại, có những tình bạn chỉ thoáng qua và hời hợt, chẳng khác gì như cách người ta nhìn cuộc sống.
Nhớ đến những ngày thơ ấu, cùng bạn bè rong chơi khắp xóm làng. Nhớ những ngày nhà vẫn còn nghèo, anh chị em đùm bọc yêu thương nhau. Nhớ những ngày còn rất phèn, phèn lắm á. Mà thầy có hiểu phèn là gì không?
Phèn chắc là muốn nói là quê đúng không? Là chân còn phèn lắm.
Loại ruộng bị phèn nó ăn chân.
Giờ là các bạn trẻ nói vậy đó.
Rồi tiếp hen. Nhớ những ngày còn rất phèn, mà có cái Tết nào không đến nhà nhau chúc Tết đâu. Bây giờ cái được gọi là văn minh hiện đại 4.0 hay là sắp 5.0 không biết.
5.0 rồi đó.
Dường như đang muốn làm mờ đi cái tấm chân tình còn sót lại của ngày Tết. Ước gì nhà thực sự là nơi để trở về. Và Tết thực sự là cái Tết bên gia đình, bên bạn bè và những người thân yêu.
Mùa xuân đã đến thật rồi. Hay nó chỉ là một thứ mùa đông khoác trên mình lớp áo mang cái nhãn Tết.
Bao nhiêu năm con ở xa, bao nhiêu xuân con chưa về nhà. Đón cái Tết, đón giao thừa, bên mâm dưa, bên bàn bánh mứa.
Em thơ trông, ai cũng trông, vui râm ran hát cả ngoài đồng. Tía hỏi má chẳng biết Tết này thằng hai phương xa nó có về kịp không.
Rộn vang chào Tết, 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 Tết đã đến đây rồi. Tết, 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 Tết đến muôn nhà. Tết, 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 Tết cánh mai còn ướm như khoe sắc hương. Lòng ta ngập Tết, 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 Tết đi chúc ông bà. Tết, 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 Tết nhắm ly trà. Tết, 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 Tết Tết này vui.
Châu thêm anh vương để giúp mẹ cha lúc con xa nhà, ấm ấm quá hai tiếng gia đình cùng quây quần vui đón chào năm mới.
Rộn vang chào Tết, 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 Tết đã đến đây rồi. Tết, 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 Tết đến muôn nhà. Tết, 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 Tết cánh mai còn ướm như khoe sắc hương. Lòng ta ngập Tết, 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 Tết đi chúc ông bà. Tết, 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 Tết nhắm ly trà. Tết, 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 Tết Tết này vui quá, con sẽ trở về.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Tết này con sẽ về, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận do phần trình bày của Khả Như, Phở, Puka và Dương Lâm.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Cha Gumpel và việc mở văn khố Vatican thời Đức Pio 12. Thank you.
Quý thính giả thân mến, trong vòng 3 tuần nữa, ngày 21 tháng 2 sắp tới, Tòa Thánh sẽ tổ chức một ngày học hỏi để chuẩn bị cho việc mở văn khố Tòa Thánh triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII từ ngày 2 tháng 3 tới đây 2020 cho các học giả nghiên cứu. Từ lâu, các học giả, đặc biệt là người Do Thái, vẫn yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố cho các chuyên gia nghiên cứu. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đức Pio XII từ năm 1939 đến 1945 trong cuộc bách hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Ngày 4 tháng 3 năm ngoái, chính Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo việc mở văn khố triều đại Đức Pio XII trong buổi tiếp kiến dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên của văn khố Vatican. Ngài cũng cảm ơn họ vì đã làm việc vất vả trong 12 năm qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố vừa nói. Ngày học hỏi 21 tháng 2 sắp tới sẽ diễn ra tại Giáo hoàng Học viện Augustinianum gần Vatican. Và sau khi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khai mạc, các vị giám đốc của nhiều văn khố sẽ trình bày về các hoạt động để chuẩn bị cho việc mở văn khố. Cùng được mở từ ngày 2 tháng 3 tới đây, ngoài văn khố của Đức Giáo Hoàng, còn có văn khố của Phủ Quốc vụ Khanh, Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Truyền giáo, Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, Cơ quan Bảo trì và Quản lý Đền thờ Thánh Phêrô. Theo thông lệ, việc mở văn khố Tòa Thánh được tiến hành theo từng triều đại Giáo Hoàng, 70 năm sau khi vị Giáo Hoàng qua đời. Vì thế hiện thời chỉ có văn khố triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XI từ năm 1922 đến 1939 được mở ra hồi năm 2006. Theo nguyên tắc vừa nói, thì lẽ ra việc mở văn khố thời Đức Pio XII chỉ được tiến hành từ ngày 8 tháng 10 năm 2028, nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định cho mở trước 7 năm rưỡi. Chắc chắn nhiều sử gia và những nhà nghiên cứu hồi hộp chờ đợi ngày 2 tháng 3 sắp tới, như ông Frank Kleiner Hagenbrock, giám đốc điều hành Ủy ban về lịch sử hiện đại ở thành phố Bonn ở bên Đức, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA ngày 22 tháng 8 năm ngoái rằng người ta đặc biệt quan tâm mong đợi việc mở văn khố Tòa Thánh và chờ xem ngoài những điều chúng ta đã biết cho đến nay có thêm những điều mới do việc mở văn khố này hay không. Trong số những người kêu gọi Tòa Thánh mở văn khố cho các sử gia nghiên cứu về thái độ của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thời Thế chiến thứ hai, có nhiều tổ chức Do Thái. Thực ra, sau Thế chiến thứ hai, chính phủ Israel, trong đó có bà Thủ tướng Golda Meir, đã cảm ơn Đức Giáo Hoàng Pio XII vì thái độ khôn ngoan, không công khai phê bình và chống đối Hitler, để khỏi làm cho tình trạng bách hại Do Thái trở nên trầm trọng hơn. Nhưng sau đó cũng có nhiều người Do Thái phê bình sự im lặng thận trọng của Đức Pio XII. Trước tình thế đó, khi chờ đợi thời điểm mở văn khố, Tòa Thánh đã cho xuất bản một bộ sách 12 cuốn do các cha dòng tên soạn thảo, trình bày những tài liệu trong văn khố về lập trường của Đức Thánh Cha Pio XII và Giáo hội Công giáo trong thời Thế chiến thứ hai. Một trong các chuyên gia dòng tên cộng tác vào công trình này là cha Peter Gumpel, người Đức, cũng là tường trình viên án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Pio XII. Với tư cách này, cha đã đọc hết tất cả các tài liệu văn khố liên quan đến vị tôi tớ Chúa Pio XII. Cha Gumpen cho biết, dù Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI và Francisco muốn cho mở văn khố thời Đức Giáo Hoàng Pio XII sớm hơn, nhưng lực bất tòng tâm, văn khố triều đại Đức Pio XII có khoảng 16.000 tài liệu, trong đó có những văn kiện nhiều trang chưa được sắp xếp. Các tài liệu ấy phải được chụp hình, xếp theo danh mục và đặt theo quốc gia, giáo phận và người, làm sao để có thể tìm kiếm và nghiên cứu được. Nguyên danh mục các tên người cũng lên tới hàng chục ngàn tên. Thoạt đầu, công trình sắp xếp tiến hành rất chậm, chỉ có 2 nhân viên văn khố phụ trách. Sau đó nhân sự được tăng cường và vì thế người ta có thể công bố sớm hơn khoảng 7 năm rưỡi. Cha Gumpen cho biết, việc mở văn khố chắc chắn sẽ cho thấy có nhiều điều mới mẻ trong các lĩnh vực quan hệ giữa Tòa Thánh và các nước hoặc về đời sống giáo hội. Nhưng cha không nghĩ rằng người ta sẽ biết thêm nhiều điều mới liên quan đến đời sống và hoạt động của Đức Pio XII ngoài những điều người ta đã biết cho đến nay. Cha nói, trong tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Pio XII, các đồng nghiệp và tôi trong tư cách là thỉnh nguyện viên án phong, chúng tôi đã đọc các văn kiện mật của Vatican. Tập hồ sơ đúc kết gọi là Positio chưa được công bố, dày 3.500 trang đóng thành 6 cuốn, đủ để đáp ứng những đòi hỏi khoa học. Tất cả về cuộc sống của Đức Pio XII, tình trạng căng thẳng tại Italia, các hoạt động của Đức Pio XII cho đến khi ngài qua đời, được trình bày kỹ lưỡng với các văn kiện trưng dẫn. Trong đó cũng có lời cung khai của các chứng nhân gồm 98 người, từ các hồng y cho đến các linh mục, giáo dân, các nhân viên, ký giả đã quen biết người tại Berlin cũng như tại Italia. Dĩ nhiên là chứng từ của nữ tu Pasqualina Lenard, quản gia của Đức Pio XII. Họ tuyên thệ và trả lời. Các sách báo về Đức Cố Giáo Hoàng Pio XII cũng được thẩm định. Về án phong chân phước cho vị tôi tớ chúa Pio XII hồi năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của người, nhưng cho đến nay còn phải đợi một phép lạ được chứng thực. Tuy nhiên vẫn chưa có. Một số vụ khỏi bệnh đã được cứu xét nhưng chưa được công nhận. Dầu sao, phép lạ là điều có thể chuẩn trước được. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã được phong thánh mà không cần có phép lạ. Điều chắc chắn là thái độ của Tòa Thánh về những vấn đề này đã được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ trong buổi tiếp kiến các vị hữu trách và nhân viên văn khố Vatican ngày 4 tháng 3 năm ngoái. Ngài nói, giáo hội không sợ lịch sử, trái lại giáo hội yêu mến lịch sử và muốn yêu mến hơn nữa. Vì thế, với cùng lòng tín nhiệm của các vị tiền nhiệm, tôi mở và ủy thác cho các nhà nghiên cứu gia sản tài liệu này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.